Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Ma Cập, phẩm bất khả tư nghì. Thì bây giờ ông Di Ma Cập nói với tôn giả Xá Lợi Phất: Thưa ngài Xá Lợi Phất, chư Phật Bồ Tát có pháp môn giải thoát tên là bất khả tư nghì. Nếu Bồ Tát trụ pháp môn giải thoát này, lấy núi Tu Di cao rộng nhét trong hạt cải vẫn không có thêm bớt, núi Chúa Tu Di vẫn như cũ, mà chư thiên, tứ thiên vương, đao lợi thiên không hay mình bị nhét trong ấy. Chỉ có người đáng độ mới thấy được núi Tu Di nhét trong hạt cải, ấy gọi là pháp môn giải thoát bất khả tư nghì. Tức là cái phần thứ nhất. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần này gọi là sự sự vô ngại pháp giới, tức là cảnh giới của Quan Nghiêm, tức là chư đại Bồ Tát. Những vị nào mà đáng được độ thì lúc này các ngài mới thấy được cái cảnh giới. Chúng ta học lướt qua để cái đoạn sau thì chúng ta học kỹ hơn. Lại dùng nước trong bốn biển dồn vào lỗ chân lâm mà không nhiễu loạn các loài thủy tộc, cá, chạnh, giải, vân vân, mà biển cả kia tướng xưa vẫn như cũ. Các loài rồng, quỷ thần, Atula không hay không biết mình bị nhốt trong lỗ chân lâm. Đối với chúng sinh này cũng không bị nhiễu loạn. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ trong pháp môn giải thoát bất khả tư nghì, nắm lấy tam thiên đại thiên thế giới, vân vân. Hoặc là ngài, lại nữa Xá Lợi Phất, hoặc có những chúng sanh ưa sống lâu ở đời mà có thể độ được, Bồ Tát liền kéo dài 7 ngày làm một kiếp, khiến cho những chúng sanh kia cho rằng mình sống một kiếp. Hoặc có những chúng sanh không ưa sống lâu ở đời mà có thể độ được, Bồ Tát liền rút ngắn một kiếp làm 7 ngày, khiến chúng sanh kia cho là 7 ngày. Đó. Tức là ở đây Bồ Tát được cái cảnh giới bất khả tư nghì. Tức là chẳng hạn như cái chúng sanh ở cõi chư thiên mà muốn sống lâu thì Bồ Tát phải thị hiện trên cái cảnh giới đó để kéo dài cái thời gian ra. Hoặc là chúng sanh ở cái cõi giới này họ thấy cái thời gian ngắn thì Bồ Tát phải dùng cái năng lực thị hiện cái thế giới này ngắn lại. Lại nữa, Xá Lợi Phất, những vị Bồ Tát trụ trong pháp giải thoát bất khả tư nghì, hay dùng thần thông hiện làm thân Phật, hoặc là hiện thân Bích Chi Phật, hoặc là hiện thân Thanh Văn, hoặc là hiện thân Đế Thích, hoặc là hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Thế Chủ, hoặc hiện thân Chuyển Luân Thánh Vương, lại tất cả tiếng trong 10 phương thế giới, âm thanh bậc trung bậc hạ đều có thể biến thành tiếng của Phật để diễn nói lý vô thường, khổ không vô ngã. Và 10 phương chư Phật đang nói những pháp gì ở trong đó đều khiến được nghe khắp. Này Xá Lợi Phất, nay tôi lược nói năng lực của pháp môn giải thoát bất khả tư nghì của Bồ Tát, nếu nói rộng cùng kiếp cũng không thể hết. Tức là cái cảnh giới bất khả tư nghì nó khác hơn là, bây giờ tóm lại là trong này có gọi là 8 pháp, 8 pháp môn giải thoát bất khả tư nghì, mà cái cuối cùng nhất là thị hiện ra tất cả các thứ tiếng. Bây giờ cái tiếng này mình có nghe được không nha, thử mình có nghe được không. Tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể một câu chuyện. Một hôm thiền sư Lương Giới khi còn là học tăng, tức là còn chưa có kiến tánh ngộ đạo, là còn là học tăng đi hành cước, một hôm đến hỏi thiền sư Quan Nham ở Đàm Thạnh: vô tình thiết pháp người nào được nghe? Thì thiền sư Đàm Thạnh trả lời: vô tình thiết pháp, vô tình nghe. Thiền sư Động Sơn hỏi: hòa thượng có nghe chăng? Ta nếu nghe thì ngươi đâu được nghe ta thuyết pháp. Đó, tức là ở đây á, đại chúng biết á, là bây giờ á, ở trong kinh Diêm Phật diễn tả là có những cái thế giới là các đại Bồ Tát thị hiện ra tất cả tiếng, nói khác hơn là âm thanh sắc tướng đều là gọi là lục niệm á, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Thì thiền sư Động Sơn Đương Giới ngài nghe đến cái đoạn này ngài ngạc nhiên quá, đến hỏi thiền sư Quan Nham, thì hỏi nè: vô tình thuyết pháp người nào được nghe, người nào được nghe? Thiền sư trả lời rất là hay: vô tình thuyết pháp, vô tình nghe. Bởi vì hàng ngày nè, hàng ngày mình nghe tiếng chim kêu, phải không? Tiếng gà gáy, tiếng gió thổi, tiếng xe chạy, mà mình chen cái tình trong đó. Vô tình có nghĩa là không có cái tình. Không có tình gì? Không có cái tình tham, không có tình sân, không có tình si mê, không có cái tình khác ái. Tức là không có một cái tình niệm nào nằm đó, đó thì mới nghe được cái tiếng thuyết pháp của Phật. Thấy không? Hẹn như bây giờ mình thấy cái đợt sấm thần, đợt động đất là mình biết là thế gian vô thường, quốc độ nghi thí. Phải không? Bây giờ cái thân mình tự nhiên mùa thu nó chuyển động, nó nhức mỏi, nó bệnh nè. Đó là bốn đại khổ không. Phải không? Quán sát kỹ là năm ấm vô ngã. Đó, sanh diệt biến dị, thay đổi liên tục. Quán sát như thế là mình nghe gì? Nghe Phật thuyết pháp. Thuyết cái bài gì? Vô thường, khổ, không vô ngã. Do đó mình sang vô cái tình, phải không? Sang vô cái tình cho nên mình không có nghe được. Còn đây á, thiền sư trả lời: bây giờ muốn nghe được cái pháp của Phật á thì phải vô tình thuyết pháp thì vô tình nghe. Rất là rõ thôi. Vì vậy mình chan vô cái tình trong đó, phải không? Cho nên tôi còn nhớ lại ngày xưa á, ngày xưa mà lúc mà từ ở Thường Chiếu á, cái về quê tôi đó, để xin một cái giấy, một cái giấy để mà lên tạm trú tạm vắng, phải không? Mình dùng cái từ là cái giấy cũng như là phải có cái giấy đó mới tạm trú tạm vắng ở hộ khẩu mình nằm ở đâu, thì mình phải về địa phương mình xin. Mà vào cái thời đó năm 1997 á, xe cộ rất là khó, nên tôi còn nhớ cái tôi ra và ngã ba Vũng Tàu, cái tôi đón xe. Thì khi mà đón xe ở trên xe đó thì có một số sinh viên họ đi thi đại học về, nam nữ rất là đông. Thì đại chúng biết rồi, lúc đó năm 1998 tôi còn trẻ lắm, khoảng chừng 28 tuổi, tôi còn nhớ 28 tuổi, đúng không? Bây giờ tôi 54 rồi, 28 tuổi lúc đó mình phải nói là rất là còn trẻ. Cho nên ở trên xe đó là đa phần họ ngồi á, cái họ sầm xì. Thì tôi mới ngạc nhiên quá, tôi hỏi: ủa sao mấy đứa sầm xì nói chuyện cái gì? Thì nói là: con thấy với thầy mà trẻ tuổi đi tu á thì đa phần là thất tình. Đúng không? Cái tôi nói đúng. Nếu mà quý thầy mà không thất tình là đi tu không được. Mà cái chữ thất tình á, để thầy giải nghĩa cho: thất không phải là bảy, thất tức là mất. Mất cái tình mới đi tu được. Phải không? Mất cái tình của thế gian. Mà khi mà quý thầy bước chân vào con đường xuất thế gian á, là có cái tình xuất thế gian. Phải không? Ở đầu mình giải thích một đoạn. Thì như vậy qua cái phần này, nếu mình có cái tình chan vào á, thì buổi sáng á, đại chúng thấy nè, buổi sáng thể diễn mà tôi đi kinh hành tôi thấy rất là hay. Phải không? Nào là tiếng chim hót, rồi tiếng gió thổi, nó quyện cùng một lúc. Mà lạ một điều nha, mình cái tâm mình yên á, mình thấy có những cái cung bậc nó lên, những cái cung bậc, cái xúc cảm nó lên xuống. Đằng sau mình học cái pháp mà chánh nhìn niệm của Bồ Tát á, vậy chúng nhớ nha, cái chánh niệm không phải để mình bám vào một cái đối tượng, mà cái chánh niệm là mình thấy cái thực tại hiện tiền đang diễn ra. đang diễn ra những cái xúc cảm của mình như thế nào, cái cung bậc như thế nào, quán sát để mà nhận diện ra được, thì mới nghe được tiếng của Phật nói pháp như thế nào. Thì như vậy là cái tịnh độ này mình không phải mà tìm đâu hết, mà ngay trong cái giờ phút thực tại đó thì mới nghe được cái pháp môn giải thoát bất khả tư nghị, tức gọi là chẳng thể bàn đến. Ngài Đặng Sơn liền nói: sao con chẳng nghe? Ngài Văn Nham dựng Phật tử lên hỏi: ông lại nghe chăng? Chẳng nghe. Ta thuyết pháp ông còn chẳng nghe, huống nữa là vô tình thuyết pháp. Thấy không? Dựng cái Phật tử lên hỏi nghe không? Không nghe. Ta thuyết pháp ông còn nghe, không có gì vô tình thuyết pháp. Như vậy vô tình thuyết pháp gồm những kinh điển gì? Tức là thiền sư Đồng Sơn hỏi á. Âm đâu không thấy trong kinh Di Đà nói: nước, chim, cây, rừng, thảy đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Ngay câu nói này thiền sư Động Sơn đại ngộ, liền làm bài kệ: cũng rất kỳ, cũng rất kỳ, vô tình thuyết pháp chẳng nghĩ ngì, nếu lấy tai nghe chọn khó hội, phải đem mắt thấy mới liễu chi. Tức là đại ngộ trình lên cái bài kệ đó. Như vậy là đây là chúng ta thấy nêu lên 8 cái pháp bất khả tư nghì. Bây giờ Ngài Đại Ca Diết nghe nói pháp môn giải thoát bất khả tư nghì của Bồ Tát, Ngài tán thán việc chưa từng có, mới bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng: ví như có người ở trước người mù hiện bày các thứ hình sắc, người mù kia không thể thấy cũng lại như thế. Tất cả thanh văn nghe pháp môn giải thoát bất khả tư nghì này không thể hiểu rõ, người trí nghe pháp này ai mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thấy không? Đại chúng nghe trong chứng đạo ca thiền sư Quyền Giác nói sao: sư tử hống thiết vô ý, trăm thú nghe qua xé ốc tỷ, mà thiên long á lặng ngóng lòng quan hỷ. Như vậy là ban đầu là mình ưa pháp nhỏ, ưa pháp nhỏ là Phật mới chỉ ra những cái pháp. Pháp là gì? Pháp vô thường, pháp khổ, pháp không, pháp vô ngã. Nhưng mà khi mà Đức Phật thấy căn tánh của đại tử mình thuần thục, có thể kham nhận pháp lớn, thì Đức Phật mới nêu ra những cái pháp bất khả tư nghì. Mà khi mà nêu ra cái pháp bất khả tư nghì này rồi đó, điển hình như Kinh Pháp Hoa chỉ ra chi kiến Phật đó, thì tất cả hàng thanh văn họ làm sao? Tức là không thể tin và hiểu. Chỉ là chi kiến Phật, không có tin cái hiểu, cho nên rút á, rút đi á. Mà chỉ có người trí, người trí tức là bậc mà phát tâm lớn, có tâm hạnh lớn á, thì phát tâm làm Phật. Như ai biết không? Lục Tổ. Khi mà Ngài nghe được cái kinh Kim Cang, Ngài thấy được là giữa tâm mình và Phật bình đẳng, không có sai biệt, cho nên Ngài phát tâm đến gặp Ngũ Tổ. Là đầu tiên nhất học âm đến đây làm gì? Làm Phật. Đó, phát tâm làm Phật đó. Nghe là phát tâm làm Phật. Chúng ta vì sao mất hẳn cội gốc kia? Đối với đại thừa này, mình như hạt giống mục. Tất cả thanh văn nghe pháp môn giải thoát bất khả tư nghì này đều nên khóc rống, âm thanh chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới. Tất cả Bồ Tát rất là vui mừng đảnh thọ pháp này. Nếu có Bồ Tát tin hiểu pháp môn giải thoát bất khả tư nghì này, thì tất cả chúng ma không thể làm gì được. Đại chúng bây giờ mày phải đặt dấu hỏi là tại sao hàng thanh văn nghe cái pháp này cái khóc rống lên. Khóc rống lên không phải là khóc rống lên mà ngộ, mà thọ nhận cái pháp này. Khóc rống lên là cái tâm nó sửng sốt. Nhớ nha, giống như ai biết không? Giống như thiền sư Đức Sơn. Thiền sư Đức Sơn ban sơ giảng kinh Kim Cang, gọi là thanh, gọi là gì? Thường thường Ngài đi đâu Ngài cũng mang cái cuốn kinh Kim Cang gọi là Thanh Lâm Sớ Sao á, phải không? Một hôm Ngài nói một câu: những kẻ ở phương Nam nói là tức tâm tức Phật, phàm là bậc sa môn phải học 3000 quay nghi, 80000 tế hạnh, tần lao cộng khổ mà chưa được làm Phật nữa. Những kẻ phương Nam dám nói tức tâm tức Phật, ta sẽ ruồng bỏ. Bắt đầu Ngài gánh quẩy lên đường, quẩy cái bộ Thanh Lâm Sớ Sao lên đường. Đó là gì? Chịu nổi. Chịu nổi cho nên ta tháng, giống như là khóc rống là ta tháng cái pháp này. Cái pháp là tức tâm là Phật, ngay nơi tâm, ngay nơi tâm để nhận diện, ngay nơi tâm là trung tâm giác ngộ. Bây giờ thành Phật không có phải ở nơi nào khác hết, mà ngay nơi thân năm quẩn của chính mình, để mà có một cái cuộc cách mạng, có một cái cuộc chuyển hóa. Nhưng mà Ngài không tin. Khi mà đến giữa đường gặp bà già bán bánh bao là cái tâm bắt đầu nguội lạnh rồi đó. Cái tâm Ngài nguội lạnh. Và khi ngồi tâm sự với ông thầy của mình, tức là thiền sư Sùng Tính ở Lâm Đàm, bước ra ngồi trời tối đen: thưa thầy, trời tối quá. Thiền sư Sùng Tính đưa cây đèn phổ cái phục tắc, ngay tức khắc đại ngộ. Khi mà đại ngộ rồi, Ngài mới cảm thán tất cả hồi xưa mình bị trói buộc vào cái rừng văn tự ngôn ngữ không có thoát ra được, nên mới quyết định đến pháp đường đốt cái bộ này. Đốt cái bộ là bị cái ngôn ngữ, bị cái văn tự nó trói buộc á, gỡ không được, phải không? Mà chính cái pháp này gọi là pháp bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Từ nơi tự thân mình chứng nghiệm, từ nơi tự thân mình chứng ngộ, mà muốn được như thế là mình phải tu tập để mà có một cuộc chuyển hóa lớn. Đó, cho nên nói là khi mà nhận được cái pháp này rồi đó, rất là vui mừng, đảnh thọ, tin nhận. Mà khi mà tin pháp này rồi đó thì ma không làm gì được. Tại sao? Ma này không phải là ma ở bên ngoài, ma bên trong, ma vọng tưởng, ma điên đảo. Ngày xưa bị con ma này nó dẫn mình, dụ mình, thấy không? Đó, cho nên tôi thường kể đó, mình mà không khéo là mình bị người ta gạt, ta gạt suốt luôn. Lúc trước á, tôi hay nói là cái mình qua Thái Lan, cái đến chùa á, phải không? Đến chùa thì có một số quý sư, nó Phật tử mình bị nghiệp chướng, nó bị nó trói buộc nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ muốn hóa giải cái nghiệp chướng này á thì làm gì? Quyên một thau bạc nước, bỏ bông vô, lấy cái chổi đặt lên đầu. Mà bây giờ họ thấy á, nhiều quá, đập không nổi nữa. Bây giờ mấy quyên mà mở trên mạng thấy luôn, nhiều quá, cái họ mua một cái bình xịt điện về, bỏ nước vô xịt cắm điện, xịt đều hết luôn. Bây giờ đông quá, hạn như ngày xưa đến chùa thì chừng 5 người, 10 người thôi, mà bây giờ đến chùa gần cả 100 người, 200 người mà ông đập không có nổi nữa, lớn tuổi rồi. Nó chiếu lên phim thấy hòa thượng nó lớn tuổi rồi, thôi ông cầm cái bình xịt, cái còn già, ông xịt. Chiếu phim cho mình coi luôn. Rồi Phật tử mới hỏi tôi, đưa lên hỏi tôi, bây giờ thầy thấy sao? Thì tôi nói sở dĩ như vậy là chúng sanh nó khổ nhiều quá, đúng không? Chúng sanh khổ nhiều mà không có cái gì mà quá giả, cho nên thôi bây giờ đến hòa thượng ông xịt được nhiêu hay bao nhiêu. Đó. Mà bây giờ hòa thượng thì ông đập không có nổi nữa, lớn tuổi rồi, đập một hai người thôi. Đó. Hòa thượng nào ông cũng phát minh cũng hay thiệt, cái ông mua cái bình xịt về, bình xịt mà cắm điện á, ông vừa cắm điện một cái xe. Mà có thật luôn nha, chứ không phải mà tôi họ đưa phim tôi họ nói luôn. Quên phải bữa nay là mở cho đại chúng coi. Xịt gì luôn, xịt hết luôn, điều hết luôn. Đó. Thoát khổ không? Thoát khổ đâu không biết, chứ mà mùa hè mà bên Thái Lan nóng lắm, mát, đúng không? Nên là mình bị ma nó gạt mình. Còn bây giờ mình nhận được cái pháp này, mình tin nhận cái pháp này rồi á, thì ma không làm gì được mình hết. Ngay nơi tự tâm mình là Phật, cái đâu bên ngồi nữa mình cầu cảnh chi. Đó, tức là tất cả chúng ma không thể làm gì được. Khi ngài Ca Diếp nói lời ấy rồi, 32.000 thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc ấy ông Di Ma Cật nói với ngài Đại Ca Diếp: Nhân giả trong mười phương vô lượng A Tăng Kỳ thế giới, những vị làm ma vương phần nhiều là Bồ Tát trụ trong pháp giải thoát bất khả tư nghị này. Các ngài dùng sức phương tiện để giáo hóa chúng sinh nên hiện làm ma vương. Đó, thấy không? Ngày xưa mình sợ ma vương phải không? Ma Ba Tần á. Giờ Ma Ba Tần là Đại Bồ Tát trụ trong cái pháp môn giải thoát này. Đó. Mình bây giờ thì chưa có ma vương phá mình đâu. Khi mình chuẩn bị phải không? Chuẩn bị thành Phật á, phải không? Chuẩn bị mình mà tu tập đến cái cảnh giới nào đó rồi thì bắt đầu những vị này hiện ra làm cho một cái sức bật. Như vậy là những cái nghịch cảnh nghịch duyên trong cuộc đời nó là cái sức bật. Sức bật để mình vươn lên chứ không phải để mình chết chìm trong đó. Thấy không? Còn nếu mà không khéo thì mình bị cái nghịch cảnh nghịch duyên nó nhận chìm mình. Còn nếu mình mà có cái mình dùng cái từ là bật pháp khí thượng thừa thì nhờ cái sức bật này nó đẩy mình lên, hoặc là thân mình bệnh, hoặc là cái duyên gì trong cuộc đời của mình á, nó làm cái sức bật nó đưa mình đi lên. Như vậy là cái việc tu của mình á, thuận cảnh mình cũng tu được, nghịch cảnh mình cũng tu được. Cho nên bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại kỹ nha. Cái pháp tu của mình nó không phải cho được bình an, mà cái pháp tu của mình á, tu tập như thế nào đó, ở trong thuận cảnh tu cũng được, ở trong nghịch cảnh mình tu cũng được. Nó là chất liệu sấm mà khi mà chúng ta thiền tập. Chúng ta thiền tập không phải để kiếm một cái chút gì bình an, mà chúng ta thiền tập để khi cái cuộc đời sóng gió nó đến, mình đối diện để mình chuyển hóa. Đó là cái tu thiền đốn ngộ, chứ không phải là kiếm một chút khinh an, chút bình an. Cái chuyện nó chuyện nhỏ, thấy không? Đó, cho nên cái này chúng ta phải lưu ý. Lại nữa, ngài Ca Diếp, mười phương vô lượng Bồ Tát hoặc có người theo mình, xin tay chân tai mũi đầu mắt tỷ não máu thịt da xương, xóm làng thành ấp, vợ con tôi tớ, voi ngựa xe cộ, vàng bạc lưu ly sa cừ mã não, sen hô hổ phách chân châu, vân vân, y phục thức ăn uống. Những người sinh như thế phần nhiều là Bồ Tát trụ trong pháp môn giải thoát bất khả tư nghì, dùng sức phương tiện đến thử khiến người kia được cái tâm kiên cố. Nói sao? Giống như là khi mình phát tâm để mà thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì bắt đầu đó có, ví dụ mình phát nguyện là mình dùng cái sức này, cái sức để mà tu tập thì nó có những cái sức tu tập nó hiện biến. Rồi mình phát nguyện là mình dùng cái pháp để mình bố thí cúng dường thì tự nhiên có người đã đến là xin này xin nọ, ví dụ vân vân. Và bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, khi mình phát những cái đại nguyện lớn rồi đó thì bắt đầu mình gặp. Hẹn như trong cuộc đời tu của mình á, mình gặp những cái chuyện làm cho mình khó xử mà mình tu tập như thế nào đó để vượt qua được. Đó là các vị đại Bồ Tát đến thử cái tâm mình có còn kiên cố trụ trong cái pháp này hay không. Hẹn bây giờ mình ở ngoài đời thì mình bị gì hết, phát tâm vô mình tu cái mình gặp mình bệnh thôi, bệnh đủ thứ hết. Mà nếu mà cái tâm mình yếu kém, cái tâm mình yếu hàng, cái mình thối lui, phải không? Còn nếu mà mình vượt qua được á, tức là mình hóa giải những cái nghiệp lực mình nhiều đời nhiều kiếp, tu để mình tìm cách mình hóa giải, chứ không phải tu để mình tìm cách mình thối lui. Đó, chúng ta phải hiểu điều đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ 7, tức là phần quan trọng. Phẩm đầu á trong cái bộ kinh Di Ma Cật á là trang nghiêm cõi Phật. Muốn trang nghiêm cõi Phật thì phải tịnh cái tâm của mình. Thứ hai á là đến cái phẩm quán chúng sanh. Khi biết rõ thật tướng của chúng sanh thì đối với sự tu hành không còn lầm lẫn nữa. Chúng sanh là chánh báo, tịnh độ của Phật là y báo. Bây giờ mình muốn lên cõi mười phương cõi tịnh độ chư Phật. Hay nói khác hơn là mình muốn thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, rời cái thế giới chúng sanh thì cái chuyện đó gọi là vọng tưởng, là ảo tưởng. Ngay nơi thế giới chúng sanh mình tu tập, chuyển hóa chính mình, chuyển hóa họ, thành tựu những cái phương tiện mà chư Phật đưa ra, nắm bắt được cái phương tiện đi vào trong cuộc đời này để dìu dắt họ, thì đó là gọi là chánh báo. Mà chánh báo đủ rồi thì y báo có mặt đó, trên gọi là cái phẩm quán chúng sanh. Khi ấy Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Di Ma Cật: Bồ Tát quán chúng sanh như thế nào? Ông Di Ma Cật nói: ví như nhà quyển thực thấy người quyển của mình tạo ra, Bồ Tát quán chúng sanh là như thế. Hẹn như bây giờ mình thấy á, mình nấu nồi cơm, ví dụ như mình nấu nồi cơm, khi mình nấu nồi cơm là mình đem lên mà mình thấy á, ở trong chúng mình có một người không có biết cái duyên gì mình thích mình ưa, tâm mình nó khó chịu, ví dụ. Hoặc là mình thấy cái tăng đường nó dơ, cái mình quét dọn. Khi mình quét dọn thì cái người mà mình thương họ vào thì mình gì, mà cái người mình ưa thì khi mà vào tăng đường cái tâm mình nó khó chịu. Là mình thấy người thật, thấy pháp thật. Độ chúng sanh cũng như thế, độ chúng sanh mà mình thấy ai cũng là thật hết á, thì có những cái họ nghịch với mình, cái mình phiền não, mình bực tức, là cái tâm mình bị ô nhiễm. Còn đây cái phẩm quán chúng sanh là mình độ tất cả chúng sanh mà mình không thấy chúng sanh để mình độ, nhớ nha, thì tức là mình thành tựu cái phẩm quán chúng sanh, phải không? Hẹn như ngày xưa tôi biết nè, đừng có nói đâu xa, mình mới tu là mình mới gặp. Ngày xưa là khi mình lên thiền viện chân không á, lúc tụi tôi làm cư sĩ á, thì đi năm người, đi năm người làm từ sáng trưa, trưa nghỉ một chút, bắt đầu chiều bắt đầu làm, rồi làm tới 4-5 giờ chiều vào. Thì khi đó mà bốn người mà mình thấy mà dễ thương á, dễ thương với mình á, thì mình gom đồ mình giặt, còn người mình thấy dễ ghét cái mình giặt, thấy không, rõ ràng không, là mình thấy thật, mình thấy là những người này là thật, những người này là họ thương mình, họ quý mình thì mình thương, còn họ mà có cái gì nghịch nghịch mình chịu không được, đó là mình thấy thật. Còn đây cái phẩm quán chúng sanh á, là những chúng sanh này á, mình quá hiện, dùng cái sức phương tiện mình quá hiện ra, thì dầu cho họ nói cái gì mình cũng buồn, không có khổ, không có bị bức não, ví dụ vậy đó. Còn nếu mà mình thấy thật á, để chúng thấy nè, chẳng hạn như những người họ đến với mình, tức là có nhân duyên với mình, rồi khi mà họ ở với mình một thời gian cái họ không có còn duyên với mình nữa, họ hết duyên thì họ đi qua chỗ này và không tiếp tục tu nữa, mà mình thấy những người này là thật thì tức khắc là mình buồn, mình khổ, đúng vậy không? Đại chúng thấy mà ở đây này, mình ở đây này, nếu mà tụ mà không có sức chúng, hoặc là không có đi về nhà, thì ở đây hoàng rồi, mình phản nói là 80-90 rồi đó, ví dụ, đúng không? Cho nên có người ta có duyên họ đến với mình, họ ở 1 năm hoặc là 2 năm hoặc là 3 năm vậy, thì cái duyên nó hết, cái duyên nó rã, tất cả vạn pháp đều là do duyên mà, đã là duyên thì có tụ phải có tán. Thấy được như thế rồi thì mình làm các việc Phật sự nó không có mệt mỏi, không có chán nản, phải không? Hẹn như đại chúng thấy á, trong một cái lớp học, khi mình giảng bài pháp rồi có người nghe, có người ta cũng thích thú, có người cũng đâu có thích thú, ví dụ. Ở đây thì mình dám bàn, nhưng mà tụi tôi dạy ở trường trung cấp như vậy, hoặc là trường thiền như vậy. Hẹn như cái mình giảng, mình dạy, mà ở dưới họ cũng có nhiều đứa nó, mình nhìn xuống họ cũng chịu nghe. Kể cả thầy thông thiền ở chân thâm thầy cũng nói luôn, chẳng hạn như thầy dạy ở trường cao cấp Phật học, bây giờ thầy xin nghỉ luôn, thầy nói mệt quá, đi thì xa. Mà khi mà dạy thì nhìn xuống thì có người thì đánh caro, và có người coi báo. Cuối cùng ngài nói ngài không dạy, ngài xin nghỉ luôn. Phải không?
Rõ ràng như thế, quý vị mà ra mà đi dạy rồi mới thấy thông cảm những người mà ở trên lớp. Ngay như mình, tôi dạy trường thiền cũng vậy. Con số người thì họ chú ý lắng nghe khi mình dùng cái từ là tự nhiên mình hưng phấn. Còn nhìn ở dưới thì hai ba người ngủ rồi thôi, muốn hồi hướng. Cho nên chưa tới một tiếng là thôi hồi hướng, chúng sanh vô biên thể nghiện độ không độ cho rồi. Thấy không? Cho nên cái ngày xưa sư ông Trúc Lâm á dặn thầy trụ trì Trúc Lâm là Thản Phương á, chú nhớ nha, mấy chú nào mà ham học ham nghe pháp đừng có ngủ gục á, Thông Phương cho ngồi trước. Cho nên là mấy người ngồi trước là ông thầy ông lựa không, ông lựa là những người nào mà ham nghe pháp. Hạn như hòa thượng giảng là giảng pháp giống như mình uống nước vậy, khát được uống mà đói được ăn vậy. Mà sư ông mà hôm nào đó nhìn xuống thấy ngủ rồi ông xuống quở, thấy không? Kể cả ai, Đức Phật giảng pháp mà nhìn xuống thấy A Na Lực ngủ, bây giờ ông vị này ông tu, ông vị cái gì ông đi tu, ông trốn nợ hả? Hay là ông vì pháp, ông vì sanh tử? Dạ con vì sanh tử. Vì sanh tử mà tôi giảng pháp ông ngủ gục rồi thôi, chứ vì sanh tử cái gì? Thấy không? Rõ. Mà cũng vậy, ở đây ý tôi nêu lên cho thấy là khi mình độ chúng sanh mà mình thấy Phật á thì tự nhiên sao? Đó. À, cho nên nó là Phật sự không qua mà đạo tràng thủy nguyệt á. Làm các Phật sự giống như qua đến giữ được không? Mở các đạo tràng giống như là trăng mà nó rọi xuống nước, cái bóng thôi, giống như cái bóng trăng, nó không có thật. Cho nên mình làm các việc Phật sự mình thấy nó không có thật. Nấu nồi cơm mình thấy nó cũng thật. Làm tất cả các việc giống như qua đến giữ được không? Thì tâm mình tự nhiên nó yên, không cần dụng công mà nó yên. Cái pháp này lạ kỳ gì đó. Đó. Như người trí thấy trăng trong nước, như hình mặt hiện trong gương, như sóng nắng khi trời nóng bức, như âm vang của tiếng hô to, như mây trong hư không, như chùm bọt nước, như bong bóng nước, như sự bền chắc của cây chuối, như sự lâu dài của tia chớp, như đại thứ năm, như ấm thứ sáu. Đại thứ năm có không? Có không? Như đại thứ năm không có. Bốn đại à? Đất nước gió lửa. Như ấm thứ sáu có không? Không. Năm ấm mà. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như tình thứ bảy có không? Đó. Không luôn. Có sáu tình thôi. Hỷ nè, nộ nè, ái nè, ố nè, vân vân. Đó. Như nhập thứ 13, tức là 12 nhập thôi, căn trần. Như giới thứ 19 cũng có luôn, có 18 giới à, đúng không? Sáu căn, sáu trần, sáu thức. Bồ Tát quán chúng sanh cũng lại như thế, tức là quán kỹ như thế vậy, để cho mình không buồn, không khổ. Như sắc trong cõi vô sắc, cõi vô sắc có sắc không? Đã là cõi vô sắc thì làm sao có sắc? Không thật luôn. Như mầm của hạt giống rang, như thân kiến Tu Đà Hoàng. Đại chúng thấy Tu Đà Hoàng có thân kiến không? Như vậy khi mà chứng sơ quả Tu Đà Hoàng phá cái gì? Mà ở đây nói nè, như thân kiến Tu Đà Hoàng thì cái chuyện đó không có. Bởi vì Tu Đà Hoàng phá gì? Tức là thân kiến giới cấm thủ nghi. Như A La Hàm vào thai, tam quả A La Hàm còn vào thai không? Không còn vào thai nữa mà sanh về cõi trời Tịnh Cư Thiên, tức là cõi trời A La Hàm Thiên á, rồi tu tập vào cái niết bàn tịch diệt ở trên đó luôn, chứ không có vào thai nữa nha. Gì nữa? Như ba độc của A-la-hán. A-la-hán còn ba độc không? A-la-hán thì dứt ba độc rồi, tại sao cái này nói là ba độc? Nên chuyện đó nó không có. Bởi vì sao? Khi mà chứng A-la-hán rồi thì phá ngũ hạ phần kiết sử, Một là thân kiến, hai là giới cấm thủ, ba là nghi, bốn là tham dục, năm là sân, tức là tam quả đó, tam quả đoạn ba cái đó. Còn A La Hán thì phá ngũ thượng phần kiết sử, một là sắc ái, hai là vô sắc ái, ba là mạng, bốn là chạo cử, năm là vô minh. À, chứ người nào mà nói là chứng A La Hán mà còn ngã mạng á, ngã mạng với thầy mình, ngã mạng với chúng sinh thì chưa phải A La Hán, nhớ chuyện đó. À, A La Hán nó có thật đó. Như tham sân phá cấm giới của Bồ Tát đắc vô sanh nhẫn, Bồ Tát đã được vô sanh nhẫn thì không còn phá giới nữa. Như tập khí phiền não của Phật, Phật thì có còn phiền não nữa, chuyện đó cũng có thật. Như người mù thấy sắc, như hơi thở ra vào của người nhập diệt tận định, như dấu chim bay trong hư không, như con cô gái đá, vân vân. Tức là những cái mà quán ở đây á, để cho chúng ta thấy được rằng quán chúng sanh mình, nói chung nó khác hơn là mình làm việc với chúng sinh, đúng không? Gần gũi chúng sinh mà mình thấy họ như quyển như quá, giống như gì mà cặp nói, thì tâm mình không có buồn, không có khổ, vân vân. Thì bây giờ nè, thì bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi rất là hay. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi, nếu Bồ Tát khởi quán như thế thì làm sao thực hành lâm tư? Khó chỗ này nè. Hạn như bây giờ tôi nói đừng có nói đâu xa, tôi quán quý vị là như gỗ như đá. Nhưng mà như gỗ như đá như thế thì tôi đi giảng, người ta nói thầy giảng xong rồi nhớ đến cho con lấy chả lấy gạo về cho chúng dùng, nó họ như gỗ đá dùng chi nữa, thấy không? Đó. Rồi bây giờ mình quán như thế rồi có huynh đệ mình bệnh, đừng có nói đâu xa, chẳng hạn như gần đây nhất là ông thầy Nghiên Phổ ở chúng mình đi, đó. Ví dụ ông thầy Nghiên Phổ, hồi xưa ông ở đây cái ông xin về nhà. Ông xin về nhà thì mấy đứa con mới gọi là chủng tử á, khi mà ở đây á, mà ông về lại á, thì mấy đứa chủng tử làm bữa tiệc lớn lắm, lớn lắm phải. Mình tưởng rằng lớn là nó ông đi nó buồn nó mới làm tiệc, mà nói thầy ơi ông đi tụi con giống như giải thoát vậy, nghe không? Thì bây giờ nè, bây giờ ổng về đây á, bây giờ ổng về đây á, thì cái người nào mà phải gần gũi ổng, vì ổng lớn tuổi là 81 rồi, ổng đi lập càn lập cầm nữa, thấy không? Thì bây giờ là tôi tính cái con đường sao? Người nào mà nói cái gì cũng không á, cuộc đời này không là quyển, tôi cho làm thì giả. Ví dụ vậy á, thấy không? Bây giờ không là giả mà bây giờ thấy ổng bệnh là bây giờ làm sao, như thế nào, ví dụ. Cho nên cái phần này mình phải lưu ý nè. Trong kinh Lăng Già nói là quán chúng sanh như quyển như quá mà vẫn thực hành các phương tiện. Chứ thôi bây giờ mình nói là như quyển như quá à, thôi ông thầy chưa khố, sáng nay hoặc là chiều nay ông người ta điện lại tôi nói thầy bây giờ cũng cúng dường cho thầy gạo nè, bún nè. Trời ơi, chúng sanh này như quyển như quá, ăn bún gạo gì nữa. Gì không? Được không? Nên là Bồ Tát Văn Thù hỏi rất là hay. Nếu Bồ Tát mà khởi quán cái gì cũng quyển, cái gì cũng quán, cái gì cũng gì hết, thì sao? Làm sao thực hành lâm tư? Cho nên cái kinh Di Ma Cật nó ra đời, nó có lý do. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là cái gì cũng quyển, gì cũng quá, thì xây dựng đất nước là làm gì? Ngày bây giờ mình nói là bây giờ tôi sống đâu có bao nhiêu, có giỏi lắm là 80 năm. Mà tôi làm cái cầu làm chi? Bây giờ cái cầu này nó tồn tại tới mấy trăm năm. Thấy không? Cho nên vào cái thời mà Đức Phật, mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng chừng 100 năm á, thì đạo Phật bắt đầu nó xuống. Vì tất cả mọi người đều lui về trên núi hết, ẩn, thấy không? Lo cho chính mình thôi, bây giờ chúng sanh nó như quyển như quán lo làm chi, Nên kinh Di Ma Cập sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 600 năm, cái kinh này bắt đầu nó phát triển rực rỡ, Đại Thừa bắt đầu nó bắt đầu nó có một cái sáng kiến, có một cái phát minh. Đành rằng là chúng sanh là do duyên hợp giả gì đó không biết, mà chúng sanh đang khổ là mình phải cầu. Tôi đưa ra một cái điển hình thôi, hạn như người ta nói nè. Có cái ông tỷ phú này, ông sắp mất, ông nói là cả cuộc đời ông làm luận để mà ông kiếm tiền, sao là ông nằm trên giường bệnh á, thì đa phần ai cũng nói hay á, mà tôi nói có khía cạnh hay thôi, thấy không? Ông nói thì bây giờ lên máy bay, thấy không? Lên máy bay thì bây giờ mình ngồi ở thương gia hoặc là mình ngồi ở dưới thì máy bay nó xuống là cũng như thế thôi, thì có gì đâu. Nhưng mà quý vị mà thử ngồi trên thương gia nó khác, thì chúng hiểu, mình ngồi trên thương gia nó khác mà ngồi dưới khác. Tôi thử rồi, ngồi thương gia thì khăn lạnh, khăn này khăn kia, họ đối xử mình tử tế lắm, mà ngồi dưới nhiều khi họ nát họ nộ. Cái phước nó biểu hiện lên chỗ đó, để chúng hiểu điều đó, cái phước lực á. Chẳng hạn như bây giờ để chúng thấy nè, người ta nói bây giờ ông đi xe đạp và ông đi một cái chiếc xe hơi thì cuối cùng cũng đến đích, mà xe đạp thì nó chậm hơn, phải không? Còn xe hơi á thì nó nhanh hơn, mà quá một cái nữa lỡ mà bị tai nạn thì xe đạp thì nó vỡ bụng, còn xe hơi thì giỏi lắm là nó bị vỡ mớp cái đầu mớp cái gì thôi, mà cái tính mạng nó bảo đảm. Cho nên nếu mà ai cũng nói như thế thì Đức Phật không bao giờ đưa ra một cái pháp gọi là phước và làm tất cả các việc thiện pháp, phải không? Đức Phật ca ngợi thiện pháp mà, Đức Phật ca ngợi thiện pháp. Thì như vậy cái người mà ta làm thiện pháp có phước, nó hơn người không có phước, phải không? Đó, mình đừng có nói đâu xa hết. Gần đây người ta nói á, trời ơi có tiền nhiều làm cái gì. Đó, bây giờ bất động sản nó đứng hết, người ta sao nhảy lầu nhảy đồ, thấy không? Thì bây giờ mình phải đặt dấu hỏi. Thì như vậy cái người mà ta làm ra tất cả những cái sản phẩm cho tất cả mọi người, nếu họ không có phước là ta làm được, không có phước lực làm được. Cho nên mình đứng trên một cái phiến diện thôi, mình đứng trên một cái phiến diện. Hàng người ta nói nè, thì ở đời ai cũng bệnh, nghèo cũng bệnh, giàu cũng bệnh, mà ngộ lắm, tôi vô bệnh viện tôi thăm rồi, mấy người giàu mà họ bệnh á, họ nằm máy lạnh không mà sướng muốn chết luôn, là có phước. Còn mình thiếu phước, trời, nằm dưới xà lãng gì mà kiến mũi nó đốt thấy tội luôn, thiếu phước. Cho nên Phật bây giờ mình ở trong cái pháp mà cái pháp của nhân thừa thì anh phải làm phước để chi? Không phải là anh thọ hưởng cái phước, mà anh dùng cái phước này để anh giúp đỡ người khác. Thì chúng hiểu không? Như vậy là quán chúng sanh như quyển như quá mà vẫn thực hành cái lòng từ để mà giúp đỡ chúng sanh. Thấy chúng sanh bệnh mình đó, trời ơi, ông này như quyển như quá, hôm qua mình học kinh Di Ma Cật nè, như ấm thứ sáu, như tình thứ bảy mà bây giờ nếu mà không có một chai nước biển là nó tụt huyết áp, phải chạy đi mua một chai nước biển vô, thấy không? Vô một chai nước biển tự nhiên người nó phấn khởi lên, cái tối nó tu nhiều khi nó chứng quả, còn có chai nước biển tuột mất luôn. Mình phải học. Cho nên cái kinh điển Đại Thừa hay nói khác hơn là cái hạnh Bồ Tát để đi vào trong cuộc đời này thấy rõ chúng sanh như quyển mà tạo tất cả phương tiện cho chúng sanh như quyển họ tu tập, họ đi lên cái con đường này. Phật sự như quyển, phương tiện như quyển, tất cả đều như quyển, nhưng mà lòng từ nằm ở đâu? Đây chúng ta nói nè, Bồ Tát Di Ma Cật nói: Bồ Tát khởi quán thế ấy rồi tự nghĩ, ta phải quỳ chúng sanh nói pháp như thế ấy, tức là lòng từ chân thật. Nói pháp gì? Nói pháp gì để mà chúng sanh biết rằng như quyển rồi, mà tại sao mà chúng sanh nó khổ? Cho nên những người mà đến đây mà mình làm các việc từ thiện, mình nói là tại sao mấy ông khổ không? Họ đến đây họ xin gạo tôi đó. Nói thầy bây giờ thất nghiệp quá, con thiệt luôn, nhà con không có một hộp gạo nữa. Tôi nói tôi sẵn sàng tôi cho gạo, cho mì gói, mà ông phải quán như thế này nè, tại sao mà ai cũng có gạo mà mình thiếu? Tôi chỉ cái phương pháp. Như vậy là Bồ Tát chỉ phương pháp gì? tức là tứ giới pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, bắt đầu mới chỉ ra những cái phương pháp cho chúng sanh thoát khổ. Đó là trách nhiệm của cái người tu tập. Rồi hôm bữa nè, hôm bữa mấy người ở đây là vô, họ bứng mình nó gần 10 cây mai. Rồi vô lần thứ hai bứng thêm 3 gốc mai lớn nữa. Rồi có một số người ta nói, mà thật luôn là những người mà bứng mai toàn là vòng vòng đây không, chứ ở xa người ta mới đến. Ở xa người ta đến, ta phát tâm, ta cúng dường mình để xây dựng, chứ còn vòng vòng ở đây không. Họ điện thoại nói thôi bây giờ thầy đừng có làm từ thiện nữa, phải không? Thì làm từ thiện thầy cho gạo ăn, rồi cho mì gói ăn, rồi bệnh thì cho tiền mua thuốc, mà bây giờ họ ăn trộm ăn cắp gì á. Thì giờ mình trả lời sao? Thì nên có câu chuyện á, một vị thiền sư đó, mình thấy một con bò cạp rớt ở suối, đó, mình thấy một con bò cạp rớt ở suối, mình thấy nó tội quá, em giơ tay em định bắt nó lên. Thì cái người bạn kế bên nói, thầy đừng có bắt, thì bắt là nó cắn thầy á. Ông cũng nghe, bắt con bò cạp lên, quả tình khi mà bắt con bò cạp lên, cái con bò cạp nó giờ cái đuôi là nó chích ông một cái. Người bạn nói, tôi nói thầy rồi mà thẳng tính. Thì lúc này thiền sư trả lời, bản chất con bò cạp là cắn người, còn bản chất của tôi là cứu người, thấy không? Tức là bản chất con bồ cạp là nó cắn. Như vậy là những người mà ăn trộm mai của mình, ăn trộm cá, ăn trộm này kia là bản chất của họ, nó khác hơn là cái tập khí của họ. Cái tập khí của họ là ăn trộm nhà chùa, phải không? Còn cái tập khí của mình là giúp đỡ người ta vậy thôi. Cái tập khí của mình nhiều đời mình giúp đỡ người ta, cho nên bây giờ nó ăn trộm ăn cướp thì kệ nó, chứ mình thấy khổ là mình cứ giúp, đó là lòng từ chân thật, từ nơi bản chất của mình vậy thôi. Thực hành lòng từ tịch diệt, vì không có chỗ sanh, thấy không? Tức là mình làm từ nơi gì? Vô tán chịu lực. Vô tán chịu lực là từ nơi bản thể, là tự nhiên mình thấy khổ mình giúp, nó không có qua cái trung gian suy luận, nó không có qua cái trung gian tư duy, làm ngay chỗ mà bản thể tịch diệt mà, không? Giống như là lục tổ mà thấy mấy con thú nó mắc vào lưới, ngài không có khởi niệm thiện ác nha, ngay đó ngài thấy khổ ngài giúp ngài cứu. Giống như mà tiền thân Đức Phật vậy, thấy con cọp mẹ đói quá muốn ăn ban cọp con, lúc mà còn là nhân địa Bồ Tát á, ngài nhảy xuống để cho cọp mẹ ăn. Từ cái tịch diệt, từ cái vô tác diệt lực mà khởi cái lòng từ thì mới đúng. Chứ còn mà vì cái này vì cái kia là cái lòng từ bằng cái ngã, nhân tướng, bằng cái nhân tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, nằm trong bốn tướng. Còn này bằng cái lòng từ là bằng cái tịch diệt, bằng cái vô tác diệt lực là mình thấy là mình cứ làm, không có qua cái trung gian suy luận, không có qua cái trung gian suy tư. Ngày như sáng nay đó là bổn phận của mình là cái việc mình nấu cơm dọn lên cho đại chúng, bằng cái chỗ tịch diệt, chứ không có phải là bằng cái gì hết, trong đó không có nằm trong cái phước và công đó. Đây gọi là lầm từ của đại Bồ Tát, thấy không? Thực hành lầm từ tịch diệt vì không có chỗ sanh. Thực hành lầm từ bất nhiệt vì không có phiền não, đúng không? Như vậy mình đi vào trong cuộc đời mình làm các việc Phật sự, chắc chắn rằng nó sẽ gặp những cái sự cố mà tâm mình bất động. Chứ bây giờ mình khởi cái lầm từ mà lầm từ nó có phương pháp, nó có quán này quán kia, khi mình gặp cái sự cố cái mình sanh cái tâm phiền não lên. Tại sao có những người nuôi mấy đứa nhỏ, phải không? Nuôi con nuôi cháu đi, nuôi cháu thôi, cha mẹ đã mất hết cái nuôi cháu, chuyện có thật luôn. lớn lên một hôm nó nói cái gì nặng chút, nó khởi cái phiền não. Tôi nuôi mày từ nhỏ lớn và bây giờ mày vậy, mày vậy, thấy không? Còn ở đây á, thực hành lòng từ bất nhiệt quyền không có phiền não là dầu cho mình gặp cái hoàn cảnh bất cứ cái gì cũng không có khởi, không có sanh tâm phiền não. Khi mình vào mình nấu cơm mà gặp củi mà ướt hay cái gì bất cứ luôn cũng sanh tâm phiền não, bởi vì từ nơi tịch diệt, từ nơi bản thể đó. Thực hành lòng từ bình đẳng vì ba đời bình đẳng, thực hành lòng từ vô chánh vì không có chỗ khởi, luôn luôn ở trong cái chánh định á, chánh định chánh thọ. Thực hành lòng từ không hai vì trong ngồi không hòa hợp, thực hành lòng từ không hoại vì rốt ráo diệt tận, thực hành lòng từ kiên cố vì tâm không hủy hoại. Thực hành lòng từ kiên cố vì tâm không hủy hoại. Ngạn như ví dụ đi, ví dụ bây giờ mình có người ta bỏ số tiền ra ta xây chùa, thường thường đó là xây chùa hoặc là bố thí hoặc là cúng dường có phước, mà bỗng nhiên cái gia đình mình gặp sự cố đó, đó phải làm tại xây chùa bị gì? Đâu phải xây chùa mà nó bị cái chuyện đó, phải không? Giống như bây giờ mình làm cái việc đó nhưng mà cái quả báo nó chưa chín mùi, rõ ràng khi mà mình gặp cái sự cố là do cái nhân đời trước mình tạo, bây giờ cái nó chín mùi là cái chuyện nó chuyện khác, mà mình nghe cái tâm mình tự nhiên lộn động. Còn đằng này mình làm tất cả các việc thiện mà lỡ mà gặp sự cố gì, tâm mình bất động, tâm mình kiên cố, phải không? Chứ không phải mình nói bây giờ tôi xây chùa, tôi độ tăng, tôi này tôi kia, tôi không có bệnh cái gì, cái đó không đúng. Mà khi mình làm tất cả các việc thiện pháp mà những cái nghịch cảnh, nghịch duyên khốn khổ trong cuộc đời nó đến mà tâm mình bất động, tâm mình không lay động, vẫn tiếp tục làm, càng khó khổ càng tiếp tục. Giống như bây giờ quý vị mà tu nha, càng tu mà nó bệnh á, càng tu, càng bệnh càng tu. Với cái tâm kiên cố, cái tâm bất động, tự nhiên nghiệp nó giảm, bệnh nó lui, vậy thôi, ha, đó. Rồi chẳng hạn như bây giờ có những người ta phát tâm phóng sanh, đừng nói đâu xa hết á, có người ta nhờ tôi quá, nhờ tôi phóng sanh mua chim mua cá. Phóng sanh thì Phật tử ta cũng thích á, ta đưa lên mạng nó chửi tôi, chửi cho tôi vẫn làm. Bây giờ người ta nhờ tôi mà nó chửi tôi dữ lắm, tôi cười mà. Ông phóng sanh rồi ông thả ta bắt mà tôi vẫn cười bình thường. Đó là cái tâm mình á, mình làm cái việc gì á, giống như mình ăn cơm á, nó phải mắc nhãn chứ. Quyền chút mắc nhãn cái mình bỏ, mình nhịn đói luôn, phải không? Hiểu được cái điều đó rồi á, thì mình làm bất cứ cái gì mình quay lại chính mình, phản chiếu lại mình coi thử mình làm cái việc đó đúng hay là sai, với cái tâm mình như thế nào. Cho nên có số Phật tử mà làm cái việc gì cái bắt một cái sự cố đó đến cái bắt đầu nản, phải không? Người ngu tưởng là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau. Người thiện tưởng là khổ, nghiệp thiện chưa chín mùi, nghiệp thiện chín mùi rồi người thiện thấy an vui. Vậy thôi. Cho nên tâm mình bất động, tâm mình không có gì mà làm cho mình lay động hết đó. Thực hành lòng từ thanh tịnh vì các pháp tánh thanh tịnh, thực hành lòng từ vô biên vì như hư không. Tại sao biển nó chứa được các con sông mà núi cao nó nhờ gì, thấy không? Tâm mình lớn như hư không, tâm mình rộng như hư không thì dung nhiếp nó không có chướng ngại gì hết đó. Thực hành lòng từ A-la-hán vì để phá kiết sử và các tật. Thực hành lòng từ Bồ-tát để an ổn chúng sinh. Thực hành lòng từ Như Lai vì được cái tướng Như. Ê, nói nè, thực hành lòng từ Bồ-tát để an ủi chúng sinh. Cho nên á, mình đi vào cái con đường thiền tâm, nói khác hơn là thiền đốn ngộ, là mình phải coi tất cả mọi chúng sinh là cái người thân của mình. Nếu lỡ một chúng sanh là bị một cái hoàn cảnh nào đó thì mình phải đến mình an ủi, mình chia sẻ. Thì như vậy mình đặt câu hỏi là chúng sanh này ở đâu? Ngay nơi của mình, ngay nơi đại chúng. Nhiều khi mình tưởng tượng quá, phải không? Mình tưởng tượng là chúng sanh ở đâu, mà chúng sanh sát bên mình nè, huynh đệ mình nè. Có nhiều người mà tự nhiên ta bị cái gì ra thối tâm, bị bệnh, bị gì ra thối tâm, bệnh chịu an ủi, mà nói thôi ông bệnh quá, ông về, ông ra đời vô rồi đó. Mình không phải là thực hành làm Bồ Tát. Như vậy là thực hành làm Bồ Tát là mình phải an ủi, mà an ủi là từ nơi tự thân mình giúp đỡ người đó. Chẳng hạn như bây giờ tôi thấy đại chúng mình, ví dụ đại chúng mình đây thôi, cái chuyện mà hành đường, cái chuyện mà trị nhật, có nhiều người họ làm được, họ bị họ mà nhúng nước vào tay họ bị lỡ, ví dụ như đó, thấy không? Mình vô mình an ủi nó, thôi ông bị vậy thôi, ông đừng có làm cho đỡ, tôi hy sinh nha, tôi phát tâm cho, đó là tâm Bồ Tát ngộ gì đó, từng cái việc nhỏ thôi. Còn mà tự nhiên người ta không có làm, cái mình nói trời ông này ông tu hành mà ông chịu làm ba cái chuyện này thôi ông hoàn tục cho rồi, thì mình không có thực hành làm Bồ Tát. Cho nên mình mà khéo, mình nhận diện ra được là chúng sanh không ở đâu xa, mà chúng sanh ngay ở nơi mình, ngay ở nơi mảnh đất thực tại này nè. An ủi họ, an ổn họ, cho họ một cái pháp gọi là vô ý, không sợ hãi, thì đó gọi là thực hành làm tự Bồ Tát. Và ngay trong giờ phút đó tất cả mọi người đều tướng nhất như không lay động. Sợ dĩ mình bị lay động mà tâm mình lay động, mà tâm mình an yên, nhìn ra tất cả các pháp là tướng như, đó là thực hành lòng từ của Đức Phật. Thấy tất cả các tướng đều nhất như, mà muốn được nhất như thì phải qua cái phương tiện ban đầu là từ A-la-hán đến Bồ-Tát, kế mới là lòng từ của Phật. Đó. Thực hành lòng từ của Phật vì giác ngộ chúng sanh, thực hành lòng tự nhiên vì không có nhân được, tức gọi là vô duyên đại từ, mà gì? Đầm thể đại bi. Đó. Thực hành lòng từ Bồ Đề vì một vị bình đẳng, chỉ có một vị thôi, nước chỉ có một vị thôi, đó vị mạng. Tất cả các pháp của Đức Phật nói ra chỉ có một vị thôi, vị đã giải thoát. Như vậy mình làm tất cả các việc mà mình không phân biệt đây là pháp môn này, đây là pháp môn nọ, không phân biệt đây là thầy mình, đây là đệ tử của mình. Nhưng ai cần cái sự cống hiến cho mình, ai mà cần cái sự mình giúp đỡ thì mình sẵn sàng. Đó gọi là thực hành lòng Bồ Đề vì có một vị bình đẳng thôi. Thực hành lòng từ vô đẳng vì đoạn các ái. Thực hành lòng từ đại bi vì dẫn dắt đến đại thừa. Thực hành lòng từ không chán vì quán không vô ngã. Đó. Thực hành lòng từ đại bi tức là mình dẫn dắt cho người ta tin tưởng được các pháp đại thừa, tu tập về các pháp đốn ngộ. Đó gọi là thực hành lòng từ. Rồi gì nữa? Rồi mình thực hành lòng từ không có chán nản. Hạn như bây giờ mình tu thời gian cái mình chán, mình nản, mình mệt mỏi, thấy không? Mình nói thật cho quý vị, mà không có phát cái nguyện lực lớn làm Phật sự cũng được. Chẳng hạn như tôi đi dạy là thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm, mà nói nhỏ nghe cho hôm nay mệt quá, đuối quá, hồi bữa thứ ba có tôi điện lên trường thiền, tôi nói thôi cho tôi nghỉ, đuối quá. Mà thiệt nghĩ ngày nó phẻ ơi là phẻ luôn, mình ngồi mình nói đúng là mình đi nó cũng đuối thiệt ấy chứ, ngồi trên xe hoài nó cũng đuối. Rồi thứ năm chạy xuống trường trung cấp, tôi tính là mai tôi xin nghỉ ngày nữa. Lâu lâu tôi nói mình lâu lâu mà còn xả hơi á, chịu không nổi á. Thì như vậy là các ngày đi từ kiếp này qua kiếp nọ, từ cái thế giới này qua thế giới khác, mà không có nguyện lực là đúng làm nổi, không cách gì làm nổi hết á. Rõ ràng cái điều đó thôi. Đó. Thực hành lầm từ pháp thí vì không có tiếc nuối. Thực hành lầm từ trì giới vì giáo hóa những người phạm giới. Tức là trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định. Thực hành lầm từ tinh tấn là để gánh quát chúng sanh, thấy không? Cho nên đại chúng thấy những vị nào mà ở trong chúng họ thường xả thân hành làm việc á, đó họ có những cái nguyện lực mà không có đời này làm được đâu nha. Đời này làm được phải nhiều đời. Có những chúng họ đứng ra họ tự nhiên họ gánh quát cho chúng làm tất cả việc để cho chúng an yên an ổn mà tu là cái nghiện lực nhiều đời. Mà khi nào đó mình tu tập một thời gian mình khám phá ra được mình, cái trách nhiệm của mình không phải mình xuống cuộc đời này mình ăn ngon ngủ kỹ đâu, mà mình xuống cái cuộc đời này là mình có một cái trách nhiệm để mình làm cái việc này. Thì như vậy là mình làm cái việc này nó không bao giờ bị thất bại, đa phần là thành tựu. Hồi sáng tôi tiếp cái vị này, ông nói nè, nói thầy không biết cho con làm tất cả cái việc gì mà con khởi ý một cái con làm là thành tựu hết. Tôi nói là ông cũng có nghiện lực nhiều đời rồi đó. Nếu mà không có nghiện lực nhiều đời mình làm không được, thấy không? Cho nên ở đây nói là thực hành lòng từ tinh tấn là để gánh vác chúng sanh. Nói mình thấy là chị Nhật hành đường trẻ củi rồi làm nước tất cả các việc làm hàng ngày, mà làm hàng ngày thì mình đâu có lương có bổng gì đâu. Nếu mà không có nghiện lực mà thúc đẩy mình làm cái việc này, thấy không? Mình gánh vác những cái nặng nhọc cho chúng để họ chúng họ an ổn mà tu. Hạn như bây giờ mà đại chúng thấy mà chúng mà vô thất á, họ làm gì đâu. Mình phải ở ngoài mình phải gánh vác hết để cho chúng ở trong thất là yên ổn, cần cái gì tất cả một cái nhu cầu yếu phẩm cái gì mình cũng phải là tận tâm mình làm hết. Tất cả mọi cái là bên ngoài có cái chuyện gì mình phải gánh vác hết. Đó là do cái nghiện lực, do cái túc duyên của mình. Cho nên quý vị mà vào ở trong cái pháp mà tu này rồi á thì đa phần là có nghiện lực hết. Không có nghiện lực thì mình làm được, không có nghiện lực mình không thể nào. Nói tôi nói là đại chúng là tu hàng tháng thôi, dọn bàn dọn ghế mà mình không nghiện lực mình chán liền, thấy không? Rồi người thì tụng kinh, người thì giảng dạy đủ hết. Nó tạo ra một cái đạo tràng thanh tịnh này là phải phối hợp. Đại chúng thấy một cái bản nhạc hòa tấu á, không phải cái ông ca sĩ đâu. Nếu mà cái ông mà ca sĩ đang hát á, tôi chứng kiến luôn. Chứng kiến cái đám tang thôi, cái đám càng tang ở cái âm đạm thổi kèn, rồi cái âm ca sĩ kia cũng hát, tại vì cái người mất đó là cũng là bà con hồi xưa tôi đi đám đó, ông đang thổi kèn ngon lành vậy, không biết nhỏ nó hình như tôi nghĩ nó phá sao á, cái ổng đang thổi kèn mà nó cầm trái me cái nó ăn trước mặt ổng vậy, nó ăn trời ông, mình đúng cái tưởng ông khởi là sao nước miếng nó bọt nó chảy ra, mà ăn chua thì phải chảy nước miếng. Cứ nó nhấp trước mặt ông không à. Rồi nước miếng nó phì vô cái càng thổi đâu có được đâu. Thổi không được. Mà khi mà cái càng đang thổi ngon lành, cái ổng vừa mất nhịp, cái ca sĩ nó mất nhịp luôn. Rõ ràng không? Cho nên cái bản nhạc hòa tấu là phải nhờ đờn, nhờ càng, nhờ trống, nhờ phách là đủ. Nó phối hợp lên cái một cái bản nhạc hòa tấu. Thì ở đạo tràng mình cũng vậy nè. Ở đạo tràng mình chỉ cần mà một người mà sơ xuất một cái là bắt đầu là nó tiêu hết. Người thì nhổ cỏ, người thì tứ nước, người thì làm đủ hết thì mới lên cái đạo tràng. Phật tử lên đây nói, thầy, sao con lên con thấy hay quá, cây cối rồi nó xanh. Tôi nói trong bụng cây cối xanh về bỏ phân, bỏ cho muốn chết luôn. Thấy không? Rồi thầy sao mà sạch với thầy. Tôi nói sạch thì có người nhổ cỏ quét sân chứ chẳng lẽ tự nhiên nó khó. Thấy không? Cho nên Phật tử thường hay là lên họ nói đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh mà không biết bao nhiêu người hòa tấu lên cái cung bậc này. Phải không? Người thì quét sân, người thì chẻ củi đủ hết. Thì các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật cũng như thế. Chứ không phải mình tưởng tượng rằng mình lên cõi đó là mình nghĩ mình chơi. Không có chuyện đó. Mình học qua cái đoạn sau nè. Thực tại hiện tiền phi thời gian rất là hay. Phải không? Như vậy là tất cả các cõi nào cũng đang vận hành. Mà nói nhỏ nghe đại chúng biết mình may mắn mình vận hành cái gì không? Ai cũng biết được, nói tôi khen thử coi. Ai nói giơ tay lên. Ai nói? Mình may mắn mình có một cái túc duyên mình vận hành trong cái con đường chánh pháp. Tôi nấu nồi cơm này vận hành của cái tâm của tôi mà cho tất cả mọi người ăn họ để họ tu tập. Chứ không phải tôi nấu nồi cơm này cho gia đình tôi, cho chồng tôi, cho vợ tôi, cho con tôi. Không có. Hay không? Hay không? Như vậy là cái sự vận hành giống như một cái bánh xe, mà bánh xe nó đang lăn từng bước trên con đường chánh pháp, con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hay cái chỗ đó. Nó nhỏ nghe bây giờ quý vị mà về đời thì cũng thứ nước. Phải không? Cũng thứ nước thôi chứ chẳng lẽ bây giờ mình ngồi không mà, cái ai mà ngồi không mà sung rụng đâu. Trên đời này không có chuyện mà sung rụng, chuyện nó không có nữa đâu, thấy không? Có câu chuyện cái ông này ông nằm cho sung rụng á, ông làm biến lắm trời sung rụng. Cái sung rụng nó rớt vô miệng ổng, anh rớt, rớt này. Mà anh đói ơi là đói luôn, mà ảnh cũng không có chịu lấy luôn, làm biến mà. Bỗng có người đi ngang qua. Ông ơi, tôi đói quá, ông lấy giùm tôi trái sung bỏ miệng. Thì người này cũng đến. Thì chúng biết lấy gì không? Cái bàn chân á, bàn chân cởi vậy ra, đưa kẹp cái bàn chân bỏ vô miệng. Ông này quán hồn. Làm sao? Đâu dám ăn đâu, thấy không? Thì ông này làm biến, gặp ông nội này càng làm biến hơn nữa. Cúi xuống mà ông chịu cúi, đứng luôn. Cho nên trên đời này không có chuyện gì mà để mà sung rụng rớt xuống hết á. Thì quý vị ở ngoài đời cũng làm, cũng ăn, phải không? Bây giờ mình ngồi nghiệm lại là mình có cái túc duyên tốt á, là mình làm tất cả các việc cho tất cả đại chúng, trẻ cái củi cũng cho đại chúng. Giờ mình ngồi nghiệm lại coi, mình quét cái sân cho thật sạch, cũng trang nghiêm đạo tràng thanh tịnh, mọi cái mọi nơi mọi cái gì là cũng cho tất cả mọi người chứ không phải mình cộng hưởng. Cho nên tôi nói thật luôn, cái người nào có túc duyên sâu lắm mới ở trong đạo tràng tu tập. Chứ còn bây giờ quý vị mà về nhà hoặc quý vị có cái cấp cái thất gì cũng nấu nồi cơm là mình ăn thôi chứ ai ăn, thấy không? Mà tôi nói tôi quý như là mình ở riêng ở trong thất á. Tôi nói mấy người tôi hay làm việc á, tôi Phật tử mấy cô ở Trí Đức ra xuống dưới thất, tôi nói mấy cô ở thất riêng á, giống như đi xe đạp vậy, thật luôn. Còn mình ở trong đại chúng, mình phục vụ, mình tu học là giống như mình ở, mình đi máy bay. Người xưa người ta khiến tánh ngộ đạo ta về núi, còn này mình gì, mình phiền não với chúng, mình về thất, nó trái ngược cái khổ vậy á. Người xưa ta ở núi là ta ngộ đạo, còn này bây giờ mình ở núi là mình phiền não chịu hết nổi rồi, tôi sợ bà quá tôi lại cái ở núi. Nó hai cái nó trái ngược. Mà khi nó trái ngược rồi bây giờ ra đại chúng thấy không? Ở cái thất là ta dở cái mái còn cái bốn cái vách tường à, ngộ không? Người ta nói ngày xưa Phật á ngồi gốc cây Bồ đề, còn bây giờ quý vị là bốn cái vách là đủ rồi, dở nóc. Đó. Kêu tôi xuống tôi xin sao tôi cũng không biết nữa. Thấy không? Có thật luôn chứ không phải là tôi bịa chuyện đâu. Như vậy là mình phiền não với chúng, cái mình ra ở thất thì nó gặp cái sự cố đó. Ngạn như tụi tôi, mình nói thẳng luôn, tụi tôi ra đây mà đại chúng thấy không? Đồng khô cỏ cháy trong túi không có đồng nào. Bây giờ tôi làm nên được là gì? Hòa thượng cắt tụi tôi đi bằng cái sứ mệnh, phải không? Bằng cái sứ mệnh hòa thượng nhận miếng đất này, cắt cử tụi tôi ra, mấy chú phải làm cho nó được thành tựu, nó được như ý cho tất cả mọi người cùng tu. Như đại chúng thấy cái bản tụi đời trước á, là trung tâm thiền học đó, phải tụi tôi đặng đâu? Sư ông Trúc Lâm khi mà tôi hòa tôi đặng để, sư ông trao cái thiền bản, sư ông nói sau này chú để cái tên là trung tâm thiền học, tôi còn nhớ. Đâu làm gì đâu có trái, nên nó thành tựu. Còn mình phiền não, mình bị một cái gì nó vướng bận với chúng, cái mình ra mình ở riêng, đó là nó trái, phải không? Nó không đúng với pháp thể. Đó, ngày xưa một bên thì ngộ đạo ở núi, còn một bên thì phiền não ở núi, trái được với nhau, đó, rất là rõ. Đó. Thực hành lòng từ thiền định vì không thọ quỷ. Không thọ quỷ là sao? Ví dụ như bây giờ mình vui say trong cái thiền định, vui say trong cái thiền, thì ai chết mặc ai mặc kệ. Ví dụ như sáng nay là 7 giờ tất cả mọi người cùng lao tá, người nấu cơm, người chế củi, cái mình ngồi yên trên thiền định, trên thiền đường. Phải không? Ở dưới kệ cơm nước xong mặc kệ, tôi cứ ngồi tính. Ê, nói nè, thực hành lầm từ thiền định vì không có thọ quỷ, tức là mình không cảm thọ trong cái thiền. Khi mình cảm thọ trong cái thiền rồi thì ai chết mặc ai, hết gạo hết củi hết nước thì mặc kệ, tôi cứ vui say trong thiền định. Thì cái tâm của Bồ Tát là không được vui say trong thiền định, mà cái thiền định là phải phổ cập đời sống chúng sanh. Cho nên ngài Di Ma Cật ngồi thiền định ở trong rừng. Ông Di Ma Cật ông quở có lý, thiền mà sao ở trong rừng núi? thì là phải vào trong cuộc sống, trong đời sống, ở trong cái dòng mà biến động mà tâm bất động. Chính cái đó là tư tưởng của Kinh Di Ma Cập. Cho nên nè, thực hành lòng từ thiền định vì không thọ vị, thực hành lòng từ trí huệ vì điều biết thời. Tức là mình phải đến, chẳng hạn như á, có người ta đến đây ta làm ruộng không, mà mình nói chuyện ở trên trời, ở đồ không, chẳng hạn như mình nói là máy móc rồi quy tính 4.0, ta đâu biết gì đâu, phải không? Rồi có những người mà ta đến đây á, ta ở cái thời đại mà thời đại khoa học ví dụ đi, thì mình phải nói như thế nào đó cho nó khế hợp. Ở trên gọi là thực hành lòng từ trí huệ, biết thời nói cái gì và không nói cái gì, thấy không? Chẳng hạn như vừa rồi người ta hỏi con là Phật tử giữ phải 5 giới, mà con giữ 3 giới à. Giới thứ nhất là không sát sanh con giữ không được. Giới thứ hai, giới thứ năm là không uống rượu con giữ cũng được, giữ 3 giới. Cái mình trả lời nó, ôi thôi ông mà vậy ông phải Phật tử rồi, ông phải giữ đủ 5 giới mới Phật tử, thấy không? Thì bây giờ mình trả lời như thế nào đó cho họ tâm họ an yên, họ tu tập. Kế nữa là xây dựng một cái xã hội, một đất nước. Vì sao họ quỳ? Họ còn đang nuôi 2 đứa con ăn học mà, thấy không? Thì đương nhiên vậy mình trả lời như thế nào đó hợp mình, hợp với họ, mà hợp vào giới lực của Phật. Đó là mình phải biết để mà dùng phương tiện như thế nào đó để trả lời cho họ trong cuộc sống, họ an yên, họ tiếp tục, họ vẫn tu, họ vẫn tu được, mà họ vẫn thực hiện cái con đường họ nuôi những đứa con của họ. Đó là cái người phải biết, gọi là khế cơ, khế lý, khế thời, khế xứ. Thực hành lòng từ phương tiện vì tất cả thị hiện, thực hành lòng từ không ẩn vì trực tâm thanh tịnh. Ẩn là che giấu, vì thương chúng sanh nên nói trong tâm, tu tập đi, tâm ông sẽ được như thế này. Chẳng hạn như nãy họ lên, có người này họ lên họ trình tôi, chuẩn bị là tôi mới có ngủ 1:30 họ gõ cửa là tôi phải dậy đó. Họ nói thầy, cho con xin hỏi thầy một câu và thầy giúp đỡ một con. Tôi nói được, ông nói về tôi được, nhưng mà giúp đỡ làm sao? Ông nói một hôm đi ra đường, bây giờ cái này nhiều lắm, ông đi ra đường cái ông gặp một cái ông thầy này, nói là nhà ông có dâm cái gì nó phá, rồi đưa ổng mấy cái lá bùa gì đó, cái dán về nhà, mà từ khi mà ổng dán xong rồi nhà ổng nó đủ thứ chuyện hết rồi, bây giờ cứ chiều lại là ớn ớn lạnh bệnh. Tôi nói ông này ông bệnh tưởng. nói vậy thôi, bây giờ mình phải giúp, mà giúp như thế nào, phải không? Giúp bởi vì mình, cái người tu của mình là phải ban cho người ta cái pháp vô ý mà không sợ hãi, thấy không? Tôi nói cái gì ông cũng tưởng tượng, ông là Phật tử mà ông không biết cách tu tập như thế nào. Đó, bắt đầu mình hướng dẫn cho họ, đưa cái cuốn sách là thiền của sư ông á, cái phương pháp ngồi thiền, rồi mấy cuốn sách đó bắt đầu mình căn dặn kỹ càng. Rồi mình giải thích xong rồi đó hết, cái tự nhiên ông vui, ông nói ủa sao con đến đây nó hết lạnh hết bệnh. Tôi nói ông tưởng á, tại ông tưởng hết lạnh chứ ông đến đây ông gặp tôi rồi ông cũng tưởng không ấy. Ông tưởng là người ta giới thiệu ông lên gặp tôi là ông tưởng tượng, bởi vì có cái người Phật tử Sài Gòn giới thiệu lên. Thì ông lên gặp tôi là ông tưởng tượng là gặp tôi là ông hết bệnh mà y luôn, hết tưởng luôn, hết tưởng hết bệnh chứ có đâu, thấy không? Còn tưởng là còn bệnh. Rõ ràng thôi. Cho nên bây giờ ông muốn hết bệnh là ngay nơi tâm ông tu tập như thế nào, để mà hóa giải cái nghiệp lực như thế nào, mình chỉ ông, thấy không? Nè, thì thôi cũng còn nhiều, kỳ sau chúng ta học tiếp.
Chúng thành do biên thời nghiện đó phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể